Yeah, and he does that. Yeah. Chị muốn những người sự thuộc hành ẩm hành an thì năm tuổi kia tu sát tam ma đề, khi tưởng ấm đã hết thì những mộng tưởng bình thường của người đó đã tiêu diệt. Khi thức khi ngủ luôn luôn một thể, tính giác minh rộng lặng như hư không trong sạch, không còn những sự tưởng tiềm trần thô trọng trên những núi sông đất liền thế gian như gương soi sáng. Khi đến không dính vào đâu, khi qua không có dấu vết lẫm chịu hiếu ứng rõ ràng, không còn tập quán cũ, chỉ một tính tinh chân căn nguyên của sinh dịch từ đó hơi lộ ra, thấy được 12 loài chúng sinh thập phương rõ hết các loài chưa chưa thông suốt manh mối của mọi chúng sinh, nhưng đã thấy cơ sở sinh dịch chung giống như bóng giả mã lớp lớp chết nhãn hiện ra, làm cái thêm chút phát sinh các phù căn trần ấy thì gọi là phạm vi hàn ẩm. Nếu cội gốc của những lâm tăng chết nhóm ưu ẩn đó và được tính đứng bản lai, xin lỗi à, được tính đứng lặng bản lai, những tập khí sinh nghiệp bản lai dừng lại như sống mời diệt hết hóa thành nước đứng thì gọi là hết hành ẩm. Người đó thì vượt khỏi chúng sinh trượt, xét lại nguyên do cội gốc là tu ẩn vọng tưởng. Thầy là Phật không xin chân tình thế.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tuần vừa rồi là tất cả đại chúng Phật tử đã học qua cái 10 cái loại ma trong là tưởng ấm. Một người hành giả khi mà tu thiền định, khi mà phá được tưởng ấm mà đã biết được cái chân lý của cái bản tâm, thì cái người đó nếu mà tu về bên Đại Thừa Bồ Tát thì khi mà đã phá được tưởng ấm thì người hành giả đó đã lên cái bậc là sơ địa Bồ Tát. Còn nếu mà trường hợp mình phá luôn hành ấm thì mình sẽ lên được là bát địa Bồ Tát. Và nếu bên tiểu thừa mà khi mà có hành giả tu mà phá được cái hành ấm thì là lên được cái quả A-la-hán. Thì đây là trong cái phạm vi của hành ấm. Khi mà vào tu thiền, tức như là gọi là tam ma đề đó, khi mà cái người mà tu thiền mà đã diệt được cái tưởng ấm rồi thì những cái mơ tưởng, những cái mộng tưởng bình thường cái tâm nó đã thật sự tiêu diệt hết rồi. Thì lúc đó giống như là mình khi thức và khi ngủ mình vừa được tỉnh giác hết. Có nghĩa là lúc trước mình ngủ thì mình cái tâm mình nó mê, và tại vì nó vẫn còn đắm vào ở trong cái sắc pháp của sắc thân hương vị xúc pháp, có nghĩa là vẫn còn mê trong cái ngũ dục của thế gian. Nhưng mà bây giờ mình đã phá cái tưởng ấm rồi, và khi hành ấm nó hiển lộ là tức như là trong giấc ngủ của mình vẫn có sự tỉnh giác trong đó hoàn toàn. Có nghĩa là mình biết mình là ai, chẳng hạn như thầy thí dụ thôi, thí dụ như là thầy là một vị tu sĩ, thì trong cái cơn ngủ của thầy rõ ràng, thầy biết rõ ràng là thầy là tu sĩ. Những cái vấn đề mà cái mộng của thầy nó sẽ không còn nữa. Thường thường những người mà chưa phá hết tưởng ấm, chưa phá hết cái tưởng ấm thì thường thường ngủ còn nằm bị những cái giấc mộng. Nhưng mà những người đã phá được cái tưởng ấm rồi đó thì tất nhiên là trong cơn mộng nó không còn nữa, người đã ngủ rất là bình thường và trong cái giấc ngủ rất là tỉnh giác. Nghĩa là mình không còn bị lệ thuộc vào trong cái ngũ dục của thế gian nữa, có nghĩa là không còn đắm mình hay đắm các căn ở trong cái sắc thân hương vị xúc pháp. Thì khi đó cái tính tâm của mình nó viên thanh, nó trong sạch, và khi mình phá được cái tưởng ấm thì cái bản tính là sinh diệt của hành tha ấm lúc tới giờ nó sẽ hiện bày. Cái hành ấm này đó, thầy thí dụ để cho quý vị biết, cái vọng tưởng của chúng sinh đó nó được khởi lên là bởi vì cái hành ấm này. Quý vị thấy, thầy thí dụ thôi nha, quý vị thấy ở trên một cái con kiến khi mà cái dòng nước nó chảy xuống, và khi mà nó xuống ở dưới cái biển gì đó thì ở dưới này nó sẽ nổi lên những cái bọt sóng, những cái bọt giống như bọt nước vậy. Thì đó, cái bọt nước ví dụ cho là vọng tưởng, mà cái vọng tưởng này nó không thể là tự nó tiêu diệt nếu mà không tiêu diệt được cái hành nấm. Hành nấm là cái nguồn nước từ ở trên nó lưu chuyển xuống, mà cái nguồn nước mà khi nó đổ xuống mặt nước thì nó sẽ làm cho nước ở phía bên dưới nó sôi những cái bọt lên, những cái bọt nước lên. Thì bọt nước này tưởng tượng cho là cái vọng tưởng. Vì vậy mà một chúng sinh mới cái tâm mình trở về duyên thanh, đạt được cái chân lý, tiêu diệt được vọng tưởng, thì phải tiến hành tu thiền và phá cái hành nấm. Bởi vì hành nấm chính là cái nguyên nhân nó gây ra những cái tư tưởng của chúng sinh. À, như đạo Phật thầy chào tất cả đại chúng tu sĩ vừa mới đến sau. Khi mà mình đã đạt được cái hành nấm hiện bài đó thì cái tâm mình sẽ thấu suốt cái căn bản của 12 lời chúng sinh. À, cái 12 lời chúng sinh này thì thầy cũng đã giảng trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, những cái phần trước rồi. Thì đây thuộc về cái phạm vi của hành nấm. Lúc đó thì tất cả các cội gốc của sự vọng tưởng, của sự duyên tập vào trong cái tâm tính của mình, nó đã, hay là đúng hơn là những cái tập khí duyên tập đó, lúc đó nó bắt đầu nó được tiêu diệt. Và khi cái sự sinh diệt của hành nấm nó hết rồi đó, thì cái sự tịch diệt của bản tâm nó mới hiện tiền. Cái sự tịch diệt của bản tâm tất nhiên là cái bản lai diện lực mà mỗi chúng sinh đều có. À, vì vậy mà trên đường tu, một vị mà tu thiền thì cần phải phá đi cái ngũ ấm của mình, ngũ uẩn của mình, tức là sắc thọ tưởng hành thức. Sắc thọ tưởng hành thức này khi mình phá nó thì tất nhiên cái công năng của nó sẽ đi ngược trở lại, thành ra gọi đó là tạp khí đi ngược trở lại, gọi là ma chướng. Mà cái người tu thiền mà muốn nói rằng mình tu mà không có ma chướng thì chắc chắn là không bao giờ có được cái điều đó, bởi vì trong cái sự hành thiền là bắt buộc phải có những điều này. Chỉ trừ những cái vị mà đã nhiều kiếp tu hành rồi, kiếp này có việc gặp những cái vị đã chứng đắc và đã tu theo cái pháp mà đốn ngộ, có nghĩa là trong một niệm mà có thể lưu được tất cả những niệm vọng tưởng, những niệm sinh tử, thì người đó là cái bậc nghe, không phải là bậc phàm. Còn ngoài ra, nếu mà từ phàm địa vị phàm tu mà tu được chứng lên địa vị của các giả vị thánh thì bắt buộc mình phải đi vào ở trong cái ma tướng. Nếu mà quý vị đã học những cái phần này thì thầy biết rằng quý vị sẽ vượt thoát khỏi ma tướng. Bởi vì ma chướng rất là vi tế, do đó Đức Phật sau khi Ngài giảng những cái phương pháp tu xong, Ngài còn cố gắng mà giảng thêm cái năm cái món mà ngũ ấm ma này để cho người hành giả tránh được nó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì quý vị đã biết cái hình ảnh này tức là nguyên nhân và nguồn cội để sinh ra tất cả những vọng tưởng, và những cái duyên tập của tập khí của chúng sinh cũng do từ cái hình ảnh này nó sinh ra. Ở trong kinh gọi đây là cái bản tánh sinh diệt. Mà quý vị đã đọc, quý vị biết đó, khi mà bản tánh sinh diệt mà nó đã diệt rồi á, thì cái bản tánh tịch diệt nó mới hiện tiền. À, Mô Phật, thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục đọc những phần kế tiếp của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Chánh Minh xin chào khi đã hưởng nói phương. Dạ. Anan, nên biết các thiện năm tự được sự nhận biết đúng đắn trong Samatha đó, chính tâm đúng lặng sáng suốt, mười loài thiên ma không còn được dịch quấy phá trong lúc nghiên cứu tinh vi cùng trọt của gốc sinh loại chia gốc. Khi cội gốc sinh diệt bệnh, bản loại rượu la sách cái cội gốc thường chuyển động lăng xăng cùng khắp u ẩn khe, là móng cái tâm to đo chấp là tính duyên nguyên, thì người đó xa vào hai cái lực vô nhân. Một là người đó thấy cái gốc không có nhân, vì có sao người đó đã được cơ sơ sinh diệt toàn lộ ra, nhưng theo tám trong công đức của nhãn căn thấy trong tám môn kiếp tất cả chúng sinh đều theo dòng nghiệp báo mà xoay vần hết nơi này xin nơi kia, thì thấy chúng sinh luân hồi trên đó ngoài tám môn kiếp thì mờ mịt không thấy gì. Đền Pháp đã tự nhận định rằng những loài chúng sinh thập phương trên thế gian này trước tám môn kiếp không do nhân gì mà tự có, do sự chấp trước so đo như thế bỏ mất chính đến khi xa lạc vào ngoại đạo lầm mất chính bồ đề. Hai là người đó thấy cái ngọn không có nhân, thì có sao người đó đã thấy cội gốc sinh diệt biết người sinh người rõ thêm sinh chim, thấy chim quả luôn luôn đen, chim học luôn luôn trắng, loài người loài trời thân vẫn đứng thẳng, các loài xuất sinh thân vẫn nằm nghe, sắc trắng không phải do tẩy mà thành, sắc đen cũng không phải do nhuộm mà tạo ra, suốt tám muôn kiếp không hề điều đổi cho đến đời này cũng như vậy, mà từ xưa đến nay người đó không thấy như là bồ đề, làm sao lại có việc thành đạo bồ đề. Rồi nhận định tất cả sự vật ngày nay đều không có nguyên nhân gì cả, do những so đo chấp trước như thế bỏ mất tính, chỉ những khi xa lạc vào ngoại đạo lầm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ nhất, lập những luận vô thức vô nhân. Tại vì đạo Phật con xin kính chuyện này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến cái phần mà những cái núi ma của hành lắm. Thật sự ra khi hành giả mà tu thiền phá được cái tưởng ấm rồi thì lúc đó tất cả là những cái thiên ma ngoại đạo nó đều không còn phá mình được. Bởi vì các loài thiên ma nó nằm ở trong cái tưởng ấm. Mà khi mà tưởng ấm mà đã tiêu diệt rồi, mà khi thành hành ấm này nó hiện tiền, thì lúc đó chỉ là những cái núi mà do cái bản tâm của mình nó phân được để nó suy tầm cho, chứ không còn là cái vọng tưởng của ma nữa. Bởi vì như hồi nãy thầy đã trình bày, nếu mà một người tu thường mà đã diệt được tưởng ấm, nếu mà ở bên tu đại thừa thiền tâm thì cái gì đó là từ phàm thân đã đem được cái bạch mà kêu là sơ địa bồ tát, tức như là bạch đầu tiên trong cái thập địa bồ tát. Người hành giả trong khi mà tu thanh thiền thì lúc đó bản tâm đã được đứng lặng, thiên ma lúc tới giờ không còn việc để mà gây phá nữa. Nhưng mà bởi vì trong tâm của hành giả còn thích được nghiên cứu để tìm hiểu cái nguồn gốc của muôn loài, vì vậy mà cái tâm của hành giả nó sẽ đưa cái người tu thường vào trong hai cái lý luận, gọi là lý luận vô nhân. Lý luận vô nhân một, cái lý luận đó như thế này: một là khóc đất mà không có nhân, thì cái người hành giả đó sau khi mà đã diệt được cái tưởng ấm, hành ấm nó hiện tiền, thì người đó thấu suốt nguồn cội sinh diệt của muôn loài chúng sinh, nhưng theo sáu căn, căn căn đức của nhãn căn mà thấy được 84.000 kiếp. Ở trong cái phần này thì nói về cái công đức của nhãn căn. Quý vị nào đã đọc qua bên cái kinh mà dự pháp liên ra thì quý vị đã thấy Đức Phật phân biệt trong cái sáu căn của mình, tức như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khẩu, ý. Thì hôm nay thầy cũng nói sơ ra để cho quý vị biết. Mắt của một chúng sinh sau khi mà tu mà đã được thanh tịnh duyên thông về thì có là 800 công đức, đó là nói về mắt. Mắt rồi bây giờ nói về cái nhĩ căn, tức như là về tai. Cái tai của mình khi mà căn tai nó đã duyên tịnh, nó đã duyên thông, nó đã thanh tịnh rồi, thì nó có là 1200 công đức. Cái mũi của mình khi mà tu về thiền định nó đã được duyên thông rồi thì nó sẽ phát sinh được 800 công đức. Cái lưỡi của mình khi mà đã được thanh tịnh rồi thì sẽ phát sinh được 800 công đức. Và cái thân của mình khi mà được thanh tịnh, giới thể đã trong sạch hoàn toàn giống như là lưu ly rồi, thì trong cái thân của mình nó phát sinh được 800 công đức. Cái khẩu của mình khi mà trở về trong cái nguồn cội của thanh tịnh thì cái khẩu của mình nó phát sinh được 1200 công đức, và cái ý của mình cũng phát sinh được 1200 công đức. Đây là những cái công đức mà thắng diệu mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đã có giảng qua trong cái phần phân biệt công đức ở trong cái phẩm kinh của Pháp Hoa. Quý vị nào muốn biết rằng thì quý vị mở cái cuốn kinh Pháp Hoa và xem lại công đức của sáu căn thì quý vị thấy rõ cái phần này. Do đó thầy nhắc lại là khi cái hình ảnh nó đã hiện bày thì cái người hành giả đó, cái nhãn căn đã được thanh tịnh, nên nương theo 800 công đức của nhãn căn mà thấy lại được tất cả là 84.000 kiếp. Và sau cái 84.000 kiếp đó thì cái tâm của người hành giả này mờ mịt, có nghĩa là mình thấy chỉ thấy tới đây, mình không phân biệt được chúng sinh nữa. Bởi vì đó là do cái công phu tu mà mình đã nghiên cứu, mình đã thấy lại được cái nguồn gốc của tất cả muôn loài vạn vật. Nhưng mà tại vì cái nhãn căn của 800 công đức nó không có thể, nó bằng cái pháp nhãn của các chư Bồ Tát, hay là không thể bằng cái Phật nhãn của các chư Bồ Tát, thành ra mình chỉ thấy được cái 84.000 kiếp mà thôi. Ngoài 84.000 kiếp thì cái tâm của người hành giả nó mờ mờ mịt mịt, chẳng có biết gì hết. Do đó cái tâm bắt đầu chấp trước, bỏ mất đi cái chánh biến tư, cái chánh niệm của tâm, do đó mới bị xa đọa vào trong ngạo đạo, có nghĩa là còn nằm ở trong cái sự chấp lý. Đó là phần một của cái luận vô nhân. Và phần hai là có ngọn mà không nhân. Cái ngọn mà vô không nhân là tại vì trong 84.000 kiếp đó, cái người hành giả tu thiền đã thấy rõ cái cội gốc sinh diệt, và thấy rõ ràng là người thì sinh ra người, mà chim thì sinh ra chim, những cái loài mà bò sát thì nó sinh ra loài bò sát. Đó là do tại sao? Là tại vì tất cả những chúng sinh này đã chưa có phát tâm bồ đề, do đó không có thể mà tiến hóa cái tâm linh. Tiến hóa cái tâm linh thì mình mới có thể trong cái phần mà tái sanh về trong cái kiếp sau, mình mới có thể thay hình đổi dạng được. Do đó trong một cái bài pháp mà thầy nhớ không lầm là hình như là ngài xá lợi phất trong một hôm mà đi thăm viếng cái tu viện mà do của ông Cách Cô Độc, ông mới vừa xây lên, và ông thấy một con kiến đen, ông đứng ông than rằng tội thôi là tội. Rồi có một vị hỏi rằng tại sao tôn giả lại tự nhiên mở miệng nói tội thôi là tội, thì ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng ông dòm đi, ông thấy con kiến đen nó đang bò ở dưới cái gốc cây của cái cây bồ đề mới vừa trồng không, đó là một cái con kiến mà nó đã qua 84.000 kiếp, nó vẫn là con kiến đen, nó không có gì thay đổi hết. Vì vậy mà tôi thấy được cái điều đó, thành ra tôi mới phát lên cái lời tội thôi là tội, là thương xót cho chúng sinh không có phát cái tâm bồ đề để mà có thể tiến hóa cái phần tâm linh, mà hãy tiến hóa cái phần tâm linh tức như là mình tiến hóa được cái hậu thân của mình trong cái sự tái sanh và ở trong cái tương lai. Vì cái người hành giả đã thấy rằng trong 84.000 kiếp, người thì sinh người, chim thì sinh chim, các loại bò sát hay là thú vật thì nó cũng như vậy. Do đó cái tâm biến của người hành giả này cho rằng các sự vật nó không có sự biến đổi, và nó không có cái nguyên nhân gì mà để nó biến đổi. Do đó người hành giả này sau khi mà xa đo như vậy thì lại rớt vào hai cái luận vô nhân này, như là thầy đã trình bày. Thì hai cái luận vô nhân thì quý vị đã thấy rõ là cái gốc không nhân là cái một, và ngọn không nhân là hai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thầy mời Chánh Linh lên đọc tiếp những phần kế tiếp của kinh Thủ Lăng Nghiêm.
Dạ vâng, thưa thầy. Anh em, các thiện nam tử đó trong tam ma đề chính tâm đứng lặng thánh thức, khi ma không có việc quấy phá, trong lúc xét cùng cội gốc sinh loại, xét cái cội gốc thường chuyển động tư ẩn kia là móng cái tâm so đo chấp tính duyên thường, thì ấy sao vào bốn muốn cái luận miễn thường. Một là người đó xét cùng cái bản tính của tâm và cảnh, cả hai đều không có không nhân tu tập biết được trong hai nguyên kiếp thập phương chúng sinh có những sự sinh diệt đều là xoay vần không hề tan mất, nên cách đó là thường. Hai là người đó xét cùng cái cội gốc tứ đại, thấy tứ đại thường chủ tu tập biết được trong bốn nguyên kiếp thập phương chúng sinh tuy có sinh diệt nhưng đều có bản thể thường hằng không hề tan mất, nên chắc đó là thường. Ba là người đó xét cùng nguyên nhân bản lai của sáu căn, của sự chấp thủ thức mạt na và các tâm ý thức thấy tính vẫn thường xuyên tu tập biết được trong tám nguyên kiếp tất cả chúng sinh thay vẫn không mất bản lai là thường chủ, rồi xét tổ tính không mất đó mà chắc là thường. Bốn là người đó không nghĩ rằng đã hết tưởng ấm, lẽ ra không còn lưu chuyển đứng lặng xoay vần tư tưởng sinh diệt đại diệt hết rồi, thì trong lý tự nhiên thành không sinh diệt. Người đó nhân tâm niệm so đo như thế mà chắc là thường, nên những sự chấp thường ấy bỏ mất tính đúng khi đọa lạc vào ngoại đạo, làm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ hai, lập những luận riêng thường. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin chào các chương trình mới đến sau, Hạt Nắng Yêu, Mai Ti, Huệ Thiên và Tâm Thông Hai. Như thầy là vừa mới vừa trình bày, tất nhiên là quý vị nào trong khi mà tu thiền quán mà quý vị đã phá được tử lắm, tất nhiên là quý vị đã vào ở trong cái phần cơ địa Bồ Tát, nếu về tu về đại thừa hoặc là thượng thừa thiền tông. Còn nếu quý vị tu về tiểu thừa, sau khi mà quý vị đã phá được tưởng ấm, tất nhiên là quý vị đã vào trong cái đạo phật quả của Tu Đà Hàm. Còn bây giờ nếu mà quý vị lần lượt tiến lên và đồng thời quý vị phá đi được cái hằng nắm, tức là phá đi được cái sự sinh diệt của bản tâm. Cái bản tâm của mình sở dĩ mà khởi vọng tưởng là do cái hằng nắm này. Nếu quý vị mà phá được cái hằng nắm này thì đương nhiên quý vị từ cái sơ địa Bồ Tát, quý vị sẽ nhập vào được ở trong cái bát địa Bồ Tát. Và nếu mà tu bên tiểu thừa thì quý vị từ cái tu đà hàm quả, quý vị đã lên được cái a la hán quả, tức như là đạt được cái bản tính vô sinh mà quý vị thường đọc trong kinh sách gọi là vô sinh pháp nhẫn, là cái chỗ mà quý vị đã phá được cái phần này. Bây giờ thầy trình bày tiếp về cái phần lý ma. Tại sao nó gọi là lý ma? Cái này là do cái tâm mình chấp những cái lý lẽ của trong tâm, thành ra nó sinh ra cái ma sự. Chứ còn ở trong cái hồng ảnh này thì nó không còn cái các lời thiên ma ngoại đạo nó thấy nó quấy phá nữa. Lý do là thiên ma ngoại đạo nó chỉ nằm ở trong cái sắc thọ và tưởng, mà sau khi diệt được cái tưởng rồi thì thiên ma ngoại đạo nó cũng theo cái tưởng nó đã bị tiêu diệt mất rồi. Vì vậy mà người tu tiến lên có nghĩa là mình phá được cái hồng ảnh, thì lúc đó trong tâm của mình tự nhiên nó có cái sự mà kêu là tri kiến về bản tâm, do đó nó có sự chấp trước về bản tâm, vì lý do đó mà gọi là lý ma. Thì trong đây là cái lò ma thứ hai, do khi mà mình phá cái hành nấm. Do hành giả trong khi tu thường phá được tưởng ấm, khởi tâm xa đa chấp trước tính vô thường, nâng xa vào bốn luận biến thường. Có nghĩa là cái luận thứ nhất là cái lý người hành giả, lúc đó cái tâm xét bản tánh của tâm và căn, cả hai đều không có nhân. Thì người đó tu tập biết được 20.000 kiếp. Mà quý vị thấy là tu tập lúc đó là hiểu được cái nguồn gốc của cội nguồn của chúng sinh là 20.000 kiếp. Và biết được tất cả thập phương chúng sinh đều có sự sinh diệt, không hề tan mất. Nên vậy đó là thường. Đó là cái người hành giả mà phá hành thà ấm đó, cái tâm nó bắt đầu nó lý luận như vậy đó. Và cái luận lý ma thứ hai là cái người hành giả này xét cội gốc của thân tứ đại. Thân tứ đại là cái gì biết đó, là đất nước giữa gió, là gọi là tứ đại. Thì thấy rằng cái tứ đại này nó thường trụ, do đó cái bản tâm có thể biết được 40.000 kiếp. Biết được rằng thập phương chúng sinh tuy có sự sinh diệt, nhưng mà bản tánh thường hành thì là thường. Đó, đây là cái lập luận mà tất cả những chúng sinh mà tu nhưng mà chưa có lên cho bậc thánh thì nói rằng như lời chúng sinh vạn loại đều có thật tánh, là cái chỗ này. Biết rằng chúng sinh có cái sự sinh diệt, tất nhiên sinh diệt đây là gì? Sinh diệt đây là cái gọi vọng tưởng, cái tánh khởi vọng. Nhưng mà trong cái bản tánh khởi vọng đó, nó dẫn cái bản tánh thanh tịnh thường hằng, tức là cái gì nói đó, tức là tất cả chúng sinh mặc dầu có cái sự sinh diệt của bản tâm, tuy nhiên vẫn có cái không sinh diệt, tức như là cái bản lai diện mục hay là cái thật tánh của mình. Bây giờ nói về cái lý ba, là lý ma thứ ba. Do người tu thiền xét cùng cội gốc của bản lai của sáu căn, xét đến cái thức mặt na. Quý vị biết cái thức mặt na này là nó nằm ở trên cái ý thức. Nói về cái duy thức học đó, thì mình sẽ có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khẩu và ý. Đó, bây giờ xét lên cao nữa thì trên cái ý nó có mặt na thức. Trên cái mặt na thức thì nó có tàn a lại gia thức. Cái mặt na thức này là chính, nó chính là cái hành ảnh đây. Nó chính là cái nguyên nhân tác động để nó sinh ra cái ý tưởng, khởi tưởng. Do người đó xét đến cái mặt na thức, thấy được cái bản tánh nó vẫn thường hằng. Và người này thấy được 81 nhà và thấy được 80.000 kiếp. Và chúng sinh sơ dần trong đó, nhưng mà cái bản tánh chân thật nó không hề mất. Nên cái người này chắc là thường, chắc cái bản tánh này nó là thường còn, nó không có mất. Cái vô thường là nó mất, còn cái này cái thường là nó không mất. Và lý ma, cái lý luận thứ ba, thứ tư là người đó khi mà hành ấm đã, khi mà hành ấm đã hiện tiền, thì cái tư tưởng sinh diệt, tức như là cái khởi tưởng mà để cho mình sinh ra ý tưởng đó. Cái mặt na thức này nó sẽ sinh ra cái ý tưởng và cái ý của mình nó mới khởi tưởng. Mà khi cái hành ấm này nó diệt rồi đó, thì tư tưởng sinh diệt nó cũng đã diệt luôn. Do đó cái tánh không sinh diệt lúc đó nó hiện tượng. Nên cái người tu thường lúc đó chắc rằng cái bản tánh của mình luôn luôn nó thường còn, nó thường trụ. Nhưng mà khi mình đã chắc thì cũng như là mình đã bị một cái lý nó suy diễn trong tâm. Do đó Đức Phật nói rằng thể mình còn sơ đo, mình còn chấp trước, tất nhiên là thứ tâm mình nó đã chưa thông. Nó chưa thông nên nó có khởi. Nó khởi nhưng mà nó khởi trong cái duy tế niệm, chứ nó không phải khởi trong cái thô niệm. Do cái người hành giả này cho đo chấp thường trụ, nhưng bỏ mất cái tánh biến tùy, nên bỏ vào trong cái ngoài đạo. quý vị thấy rõ ràng không? Chỉ cần mình khởi tâm là mình đã rơi vào trong cái lý của ngoại đạo. Như vậy thì người tu như thế nào? Mình cứ để tự nhiên, không khởi tâm, có nghĩa là tâm của mình nó đã thường trụ thì nó thường trụ, còn mình khởi tâm mà chấp nó thường trụ, tất nhiên là mình nằm trong cái sự chấp, trong cái sự so đo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục đọc phần kế tiếp. Mô Phật.
Thầy Đại Phật, dạ. Lại thực hiện năm từ đó trong Tam Ma Đề, chính tâm đúng lặng vững chắc khi mà không có việc quấy khóa. Trong lúc sắc cùng cội gốc sinh loại, sắc các cội gốc thường chuyển động u ẩn kia là móng cái tâm so đo chấp trước giữa mình và cái khác, thì người đó mắc vào bốn kiến sắc điên đạo, là những luận một phần vô thường và một phần thường. Một là người đó quán cái tâm diệu minh lặng vậy cùng khắp thập phương thế giới, cho là cái thức hình ngã rốt ráo, do đó chấp cái ta cùng khắp mười phương đứng lặng sáng suốt không lay động. Còn tất cả chúng sinh thì ở trong tâm ta tự sinh tự chết, vậy tâm tính của ta thì gọi là thường, còn những bọn sinh diệt kia thì gọi là vô thường. Hai là người đó không sát cái tâm, lại sát khắp hàng xa tốc độ cho mười phương, thấy có chỗ bị tiếp tai phá hoại thì cho là tính rốt ráo vô thường, còn những chỗ không bị tiếp tai phá hoại thì gọi là rốt ráo thường. Ba là người đó quan sát xuyên cái tâm mình lần là tinh tố nhỏ nhịn, giống như viết chân lưu chuyển cho mười phương mà tính không ngờ đổi, lại có thể khiến cái thân này sinh rồi lại diệt. Rồi chắc cái tính không mất đó là tính thường của mình. Còn tất cả những sự việc sống chết từ tính ấy sinh ra thì gọi là vô thường. Bốn là người đó biết tưởng ấm hết trời, thấy được dòng hành ấm, các cái lưu chuyển thường xuyên của hành ấm là tính thường, còn những sắc ấm, thủ ấm, tưởng ấm hiện ra diệt hết thì gọi là vô thường. Do đó những chấp trước so đo một phần thường, xin lỗi, một phần vô thường, một phần thường, như thế mà xa lạc vào ngoại đạo, làm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ ba, là những luận một phần thường. Anh Đạo Phật con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi mà hành giả mà tu thường mà đạt được cái hành nắm nó hiện tiền thì đến cái giai đoạn này thì là cái người đó đã lên cái bậc thánh rồi. Tuy nhiên bởi vì cái tâm của mình có còn cái sự phân biệt sai lệch, cho nên gọi đây là lý ma. Những cái phần này không phải là dễ hiểu, lý do là những người nào tu thường mà vào được những phần này thì mình mới có thể hiểu được mà thôi. Ở đây thầy chỉ giảng về cái lý thuyết để cho quý vị hiểu được cái lý ma, chứ còn nếu mà về cái vấn đề tu đó, nếu quý vị đạt được ở trong cái phần này thì thầy rất là quan hỷ và tán thán. Tuy nhiên cái phần này nếu mà nói về cái công hạnh tu là quý vị đã lên cái bậc thánh rồi, như thầy nãy thầy đã trình bày đó, hành nắm mà phá rồi thì a la hán, còn nếu mà bên đại thừa thì tức như là bát địa bồ tát. Hai cái phần hành ấm này rất là cao. Do đó quý vị chỉ học để mà biết thôi, đừng có khởi tâm để mà suy niệm rồi mình lại xa vào ở trong cái vọng tưởng của cái danh tự A Di Đà Phật. Về cái phần lý ma này là khi người hành giả trong lúc mà tu thiền, cái tưởng ấm đã phá rồi thì hiện ấm hiện tường, hành ấm hiện tường. Lúc đó chấp trước, chấp trước cái tâm của mình và những cái tâm của những cái sự vật khác, thì lúc đó sẽ sanh ra, sẽ xa vào trong cái bốn cái kia là chứng kiến điên đảo. Chứng kiến điên đảo có nghĩa là sự thấy mà bị ngăn ngại, bị chướng ngại, có nghĩa là cái thấy của mình nó chưa được thông suốt, cái thấy của mình nó còn chướng ngại, do đó nó làm cho cái bản tâm của mình nó sanh ra xáo trộn, nên gọi là điên đảo, gọi là bốn chướng điên đảo. Một là người đó chấp cái tâm của mình đứng khắp mười phương, đứng lặng sáng suốt không lay động, còn tất cả chúng sinh thì trong cái tâm của người đó có sinh và có diệt. Do đó người thấy, người đó thấy rằng cái tâm có sinh có diệt thì gọi là vô thường, và cái tâm tính mà không có sự biến đổi, không có sự mà sinh diệt, thì người cái lý của tâm người đó gọi đó là vô thường. Bây giờ nói về cái lý ma thứ hai. Khi mà hành giả khởi tâm không có xét lại cái bản tâm mình, nhưng mà xét lại tất cả quốc độ thế giới trong cái tam thiên đại thiên này, thì lúc đó thấy chỗ nào mà tất cả những chiếc tay phá hoại có thể đến được, thì cái tâm của người hành giả đó gọi là vô thường. Và chỗ nào mà chiếc tay phá hoại không đến được thì hành giả nó gọi là thường. Bây giờ nói về chiếc tay, thì thầy cũng hôm nay thầy giảng cái chiếc tay cho quý vị nghe, để quý vị hiểu rõ được chiếc tay của cái tam thiên đại thiên thế giới này. Nói về chiếc tay thì nó có hai loại, một gọi là đại tam tay và hai gọi là tiểu tam tay. Thế nào gọi là đại tam tay? Đại tam tay thì có hai phần, đó là đại thủy tay, đại quả tay và đại thân tay. Nói về đại quả tay là khi mà cái kiếp của thế gian nó sắp dại đó, thì lửa nó cháy thùng lên, cái quả tay này nó sẽ diệt tất cả chúng sinh từ cõi trời dục đến cõi trời sắc giới. Và quý vị thấy các chư thiên ở cõi trời sắc giới đó, nhất là cái bậc mà sơ thường ấy, các vị đó cũng sợ lắm, là tại vì khi mà đến cái kiếp diệt của thế gian rồi đó, thì nó sẽ có đại tâm tai xảy ra, có nghĩa là lửa nó sẽ phát xuất ra, hết lửa rồi nó sẽ đến thủy tai hết rồi đến thông tai. Thì mấy anh chư thiên ở cõi trời sắc giới, ở cõi trời sắc giới mà cảnh sơ thường, mấy anh này sợ cái lửa lắm, là khi mà kiếp dại nó đã đến rồi đó, thì lửa này nó sẽ cháy từ thế gian, nó cháy thẳng lên cái cõi trời dục giới, có nghĩa là trời tứ thiên vương, trời ba lợi thiên cung, trời lạc ma, trời đông xích đà thiên, trời tha quá, trời lạc quá biến, trời lạc biến quá thiên, trời tha quá tự tại thiên. Đó là sáu cõi trời dục giới bị cháy sạch hết, ngoài ra nó cháy lan lên tới cái cõi mà sắc giới, tức là sơ thường thiên. Như vậy thì đại tâm tai này nó sẽ biến cái sắc cái cõi trời dục giới, cũng như là cái cõi người của mình tàn tiêu diệt hết, giống như cả cõi trời sắc giới. Bây giờ nói về thủy tai, khi mà thất bại cũng như sinh ai đến rồi đó, thì cái nước này nó dâng tràn ngập hết, ngập từ ở thế gian này, ngập lên tới cái cõi sáu cõi trời dục giới, và nó còn ngập lên tới cảnh trời dị thường. Do đó những cái vị tu thiên của trời dị thường cũng thường ngồi rầu rĩ mà sợ rằng khi mà cái kiếp loại của cái thế gian nó đã hết rồi, thì chính mình cũng phải bị tiêu diệt bởi cái nguồn nước này. Nguồn nước này nó cuốn sạch hết từ cái thế gian cho đến cõi trời dục, cho đến cõi trời dị thường thương. Đó gọi là đại tâm tai. Và đồng thời cái tâm tai sau cùng, tức như là cái thông tai, gọi là thông tai, tôi nói là gió đó, cái gió đó, quý vị ở thế gian quý vị đã thấy cái sức gió, người ta gọi là cái bão lốc đó. Ở đây thì thỉnh thoảng vẫn có những cái bão lốc ở các pháp, nó thổi lên nó cuốn tất cả nhà cửa đều đi hết. Đó là cái bão tố nó thường thôi đó, mà nó đã vậy rồi đó, đừng nói chi đến cái kiếp hoài. Đến cái kiếp dại rồi đó, thì cái gió này nó sẽ thổi tan hết tất cả từ thế gian đến cõi trời dục giới và đến cảnh tam thiền thương. Như vậy thì quý vị thấy rằng cõi trời sắc giới thì có sao? Có sắc giới thì có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì bây giờ trong cái cõi trời sắc giới chỉ có tứ thiền mới tránh được tam tai thôi. Còn ngoài ra từ tam thiền trở lại sẽ bị cái tam tai là thủy tai, hỏa tai và phong tai nó thổi tiêu hết. Đó là nói về đại tam tai khi mà kiếp hoại của thế gian nó đến. Bây giờ nói về cái tiểu tam tai của thế gian. Tiểu tam tai thì nó có là cơ cảnh tai, tức như là tiếng Việt Nam mình gọi là nạn đói khổ đó. Cái nạn đói khổ này nó xảy ra vào lúc mà đời sống con người ta cái tuổi thọ chỉ còn 30 tuổi thôi. Bây giờ cái tuổi thọ của nhân sinh của mình nói là 100 tuổi, nhưng mà thường thường sống tới 70 là đã hết rồi. Mà theo như trong cái cách của đạo đó, cách đạo của Bổn Sư cho biết đó, cứ 100 năm vậy đó thì con người lại giảm 1 tuổi. Thành ra cái kiếp của mình bây giờ đang nằm ở trong kiếp giảm, tức như là giảm cho đến khi mà chúng sinh tuổi thọ chỉ còn 10 tuổi thì sau đó mới lên cái kiếp tăng. Lần lần chúng sinh sẽ 100 năm sẽ lên được 1 tuổi, nó cứ như vậy nó tăng lên cho đến cái tuổi thọ con người sẽ tăng tiến lên tới 84.000 tuổi. Rồi cái tiểu tam tai thứ hai là tật dịch tai, tức như là nạn bệnh dịch. Nạn bệnh dịch này nó sẽ tiêu diệt tất cả nhân sinh lúc mà con người tuổi thọ còn 20 tuổi. Thứ ba là đạo binh tai. Đạo binh tai là cái nạn chiến tranh. Cái nạn chiến tranh này nó sẽ hủy diệt thế giới vào lúc tuổi thọ mạng của con người chỉ còn 10 tuổi, để mà nó tái lập lại cái thời kỳ mà kiếp tăng. Do đó quý vị thấy mình có nên tu không? Có nên phải tu để mà tiến hóa cái tâm linh mình để trở về trong cái nước bàn tự tại hay không? Hay là mình ở đây để rồi mình sẽ bị nằm trong cái sự diệt danh của cái bản thân, bản tâm của mình khi mà cái đại tam tai nó sẽ đến. Do đó thì tùy quý vị phải có cái sự thông minh để mà vượt thoát. Còn nếu mình không thông minh, mình chỉ say mê ngũ dục của thế gian, thì chắc chắn rằng trước hay sau cái tam tai này mình sẽ thấy và chính mình sẽ nhận lầm. Đó là thầy giảng về cái đại tam tai và tiểu tam tai của thế gian. Và do sự chấp trước một phần vô thường và một phần là vô thường, nên cái người hành giả này bị sa đọa vào trong cái ngoại đạo. Quý vị mà khởi tâm chấp là quý vị không còn nằm ở trong cái cánh biến tri của chân lý nữa. Do đó quý vị bỏ mất đi cái bản tánh bồ đề. Đây là cái phần ngoại đạo mà lập luận là một phần thường và một phần vô thường. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy mời chánh pháp minh tiếp tục đọc những phần kế tiếp.
Dạ, thầy. Chào anh Thiết Hữu. Anh Đạo Phật, lại các thiện nam tử trong Tam Ma Đề chính tâm, đúng lặng vững chắc thiên ma, không còn việc quấy phá. Cái sắc cùng cội gốc của sinh loại sắc, cội gốc thường chuyển động ưu ẩn kia, là chân tâm so đo chấp trước gì về phần vị, thì người đó xa vào bốn cái luận hữu biên. Một là người đó so đo cái gốc sinh nhiệt lưu chuyển không ngừng, rồi chắc quá khứ vị lai và hữu biên, và các cái tâm tương tục là vô biên. Hai là người đó chắc trong tám môn thiết thì thấy chính thân, còn trước tám môn thiết thì mà không nghe thấy gì, rồi gọi chỗ không nghe thấy là vô biên, còn chỗ chính thân là hữu biên. Ba là người đó chắc rằng mình biết cùng khắc là được, đến vô biên còn tất cả các người khác hiện ra cho cái biết của mình mà mình không thể biết họ nhận được tính biết, thì người kia không được cái tâm vô biên và chỉ có Tính, Hữu Liên, bốn là người đó chính sách cùng Diệt Trừ Hành Ẩm, dùng chi kiến của mình mà cho ra sách. Tất cả các chính sách trong mỗi cái thân đều là phần nửa sinh, phần nửa diệt, và chắc tất cả các sự vật đó, tất cả các sự vật đó có xa trong thế giới đều là một nửa là hữu biên, một nửa là vô biên. Cho những sự so đo chấp trước hữu biên vô biên như thế ra lạc vào ngoại đạo, làm mất tính vô đề ấy gọi là ngoại đạo thứ tư, làm những luận vô luận hữu biên. Ajita Phật Kassina kính thỉnh thầy.
Phần hồi nãy mà về cái lý ma thứ hai mà chấp cái sự vô thường đó, thầy mới giảng cái phần thứ hai thôi. Bây giờ nói về cái phần thứ ba. Cái phần thứ ba là do hành giả chứng được cái tính sinh diệt của tâm, nên gọi cái bản tính mà sinh diệt của tâm là vô thường. Có nghĩa là trong khi mà cái hành ẩm nó hiện tiền đó, thì cái ý tâm của người hành giả đó thấy rằng nó có sự sinh diệt, nó khởi trong đó mà có sự như thế sinh diệt của bản tâm. Do đó thấy cái sự sinh diệt bản tâm, người hành giả gọi đây là vô thường. Còn nằm ở trong cái tánh duy tế của cái sự sinh diệt đó là cái bản tánh không sinh diệt, và cái người hành giả chấp đây là cái tánh thường còn. Đó là tứ ma thứ ba. Tứ ma thứ tư là người hành giả đã chứng được cái tánh lưu chuyển của hành ấm, thì họ nghĩ rằng cái sự lưu chuyển của hành ấm là thường, mà cái tánh là của các thọ tưởng nó bị diệt hết thì gọi đó là vô thường. Cái đây là tất nhiên là thầy đã trình bày với vị, đây là tức là một cái sự duy tế ở trong tâm, một cái so đo rất là nhỏ trong tâm. Bởi vì người hành giả đến cái ma thứ tư là họ đã thấy được cái hạt nắm đã hiện tiền, tức như là sự sinh diệt nó bắt đầu nó diệt. Do đó cái sự sinh diệt mà nó diệt thì cái sự mà tịch diệt nó hiện tiền. Do đó thấy được rõ ràng cái điều này, thành ra cái lý tâm của người hành giả lúc đó gọi cái phần này là thường. Và những cái phần mà mình đã tiêu ra là mình đã diệt được cái sắc, mình đã diệt được cái thọ, mình đã diệt được cái tưởng, để mình thấy tất cả những phần này, cái tâm của mình nó đã diệt được, thành ra người hành giả chấp ở đây đó là cái sự vô thường. Đó là cái phần mà lý ma của sự chấp trước của sự vô thường. Bây giờ nói về cái lý ma thứ tư. Khi người hành giả tu thiền trong ma tam ma đề, tưởng ấm đã được thật sự tiêu diệt, thì lúc đó khi ma ngoại đạo không còn lưỡi phá nữa. Tâm của người hành giả lúc đó chỉ biết xét như là cái cội gốc của sinh lợi. Có nghĩa là một thường thường đó, người ta thường tu đó, người ta thường có cái bản tâm suy xét ra cái muôn lời từ đâu mà sinh ra, cái muôn lời từ đâu mà đến, ta từ đâu mà đến, chúng sinh từ đâu mà đến. Do cái tâm nó vẫn còn cái u khúc này, nó vẫn còn muốn tìm về cái nguồn cội này, nên nó sinh ra cái tâm chấp trước về cái sự khởi của cái bản tâm. Ở trong kinh gọi là phận vị, nên họ xa vào cái bốn cái luận kia là hữu biên, là bốn cái luận mà không được, nó là cái tánh nó không được, nó là tự tại, nó vẫn còn bị nằm ở trong cái hạn chế của cái sự mà như tế của tướng. Một là người hành giả lúc đó chấp cái cõi đất sinh diệt lưu chuyển không ngừng, rồi chấp những cái phần mà quá khứ vị lai là hữu biên, và chấp cái tiến tâm mà hiện tại nó vẫn còn tiêu cực để mà nó hiện tiền, thì đó là cái sự vô biên. Quý vị thấy không, trong cái lý ma này nó khởi vô lắm. Do đó khi mình tu đó, mình chỉ còn cái sự chấp trước sau đó là mình sẽ kẹt vào trong cái lý ma này. Nhưng mà chắc chắn là nếu mình không có thầy hướng dẫn thì chắc chắn rằng mình sẽ bị cái lý ma nó chuyển. Bởi vì lúc đó mình thấy cái cội gốc của mọi sinh tử luân hồi, mình thấy cội gốc của muôn loài chúng sinh nó hiện rõ ràng trong tâm. Do đó mình muốn tìm ra cái cội gốc này nó từ đâu nó đến. Mà khi mà mình tìm như vậy đó, thì mình phải khởi cái tâm, duy tới tâm.
để mình mới phân mới nó phân biệt được nó. Do đó mình xa vào ở trong cái phần lý ma và có nghĩa là cái phần chấp trước của bản tâm. Nói về phần lý ma thứ hai là lúc đó tâm hồn giả chỉ thấy được 80 kiếp, còn sau 80 kiếp thì hành giả đã không thấy gì hết. Nên hành giả chắc rằng sau nghĩa là 84 muôn kiếp đó gọi là vô biên, có nghĩa là một cái sự mà tâm truyền miên, nghĩa là không có thể nào mà có thể đạt đến được. Và còn cái chỗ mà mình đã thấy được chúng sinh trong 84 ngàn kiếp trở về kiếp này, thì cái tâm hành giả chắc đó là cái bản tâm hữu biên, nó còn cái sự giới hạn. À, quý vị thấy không? Thường thường thì khi mà hành ấm nó hiện tiền vào đó, thì tất cả cái quá khứ hiện tại vị lai trong tâm quý vị nó lần lần nó hiện bài. Bởi chính vì vậy mà thầy mới nói với quý vị cần gì phải học thần thông, cần gì mà phải học nữa là thần chiếu, thần gì. Quý vị chỉ cần tu thôi, khi mà quý vị phá được hành ấm rồi thì quý vị đã thấy rõ ràng những cái tâm của chúng sinh trong 84.000 kiếp. Quý vị biết được quá khứ hiện tại vị lai của quý vị trong 84.000 kiếp. Đó là cái tâm của một cái vị tiểu thánh A La Hán. Còn nếu mà đại thừa Bồ Tát chân chính vào ở trong cái pháp tánh vô không rồi đó, thì thấy được đại tâm thiên thế giới. Còn nói về Phật nhãn thì thấy vô lượng vô biên đại tâm thiên thế giới, không phải là chỉ có một cái đại tâm thiên thường ở đây thôi. Do đó quý vị không cần phải tu thành thông, mà quý vị tự đắc thành thông. Nếu quý vị phá được hành ấm này, quý vị phá được hành ấm này thì tất nhiên là cái lậu tận thông hiện tiền. Bởi vì lậu tận thông là cái gì? Thường não là cái gì? Thường não chính là cái hành ấm. Do cái hành ấm này nó khởi lên cái sự sinh diệt, mà cái sinh diệt này nó đã diệt rồi thì cái tịch diệt nó hiện tiền. Tất nhiên là quý vị không còn bị phiền não trần lao nó di chuyển nữa. Lúc đó ngũ dục của thế gian và quý vị nó không phải là nó không phải là bị cản trở với nhau nữa. Có thể là lúc đó là người ta cười, người ta vui, người ta nói gì nó không có nhập vào trong bản tâm quý vị. Quý vị đã đạt vào trong cái bản tánh như là vô sinh pháp nhẫn, đã từ phàm phu mà đã lên đến cái bậc thánh rồi. Thành phần thứ ba là khi hành giả tu thường chấp rằng cái tâm biết cùng khắp được cái tánh, thì gọi đây là cái sự vô biên. Bởi vì lúc đó cái tâm quý vị nó khởi là thấy ở trên cái chỗ nào thì cái tâm biết đó nó thấy ngay là tất. Do đó cái hành giả là khởi lên đúng ma, đó là sự vô biên. Và quý vị thấy rõ là những chúng sinh hiện ở trong tâm mình, nhưng mà chính họ không hiểu được cái tính biết giống như mình. Thành ra quý vị thấy rằng họ còn bị kẹt vào ở trong cái tấm đó, nên quý vị gọi đó là cái tấm hữu biên của chúng sinh trong tâm. Vậy giờ nói về cái phần thứ tư. Người hành giả lúc mà cái tâm tĩnh lặng rồi đó, mới xét về cái bản tâm của mình, thì khởi lên cái sự so đo chấp trước. Chấp chúng sinh một phần nửa sinh là một phần nửa vượt. Chấp mọi vật ở trên thế giới này một phần vô biên và một phần hữu biên. Do cái tâm chấp trước này mà quý vị xa vào ở trong cái ngoại đạo. Bởi vì cái tấm chánh biến tri, cái bản lai dị lực của chúng sinh, nó không có khởi tưởng, nó không có xe đo, nó không có chấp trước. Nhưng mình còn nằm ở trong cái sự lúng la, còn chấp trước cái tiếng duy tế của cái tiếng tâm, thì quý vị đã mất đi cái bản tánh bồ đề. Do đó quý vị nằm ở trong cái phần ngoại đạo. Và ở Ấn Độ ngày xưa có những vị mà thiền sư, hay là có những cái vị mà tu về ngoại đạo, họ đã tu đến cái cảnh giới này. Và khi tới ngoài cảnh giới này, họ không có tiến nữa, không dừng lại, họ nghĩ rằng họ đã đầy đủ rồi. Do đó Đức Phật mới gọi họ là ngoại đạo, bởi vì họ nằm ở trong cái ứng dụng của cái lãng tâm, nó chưa đi đến cái tận cùng của cái Phật tánh. Nó chỉ là một đoạn của Phật tánh thôi.
Ví dụ anh nhớ một cái người mà tu trước khi đến cái Như Lai Tạng trải qua còn vô lượng kiếp nữa, chứ không phải là đến cái phần này là duyên thông đã đầy đủ đâu. Ví dụ anh nhớ từ A La Hán, ví dụ thấy khởi phát cái tâm Đại Thừa Bồ Tát, rồi tu Đại Thừa Bồ Tát, chúng lần những cái thập tính, thập trụ, thập hạnh, rồi ví dụ mới lên được cái phần đó là thập địa. Thập địa Bồ Tát lên tới thập địa Bồ Tát trong cái vị tòa thể, phải dùng cái bản tâm của mình đi hết mười phương thị hiện trong mười phương thế giới để mà hóa độ chúng sinh. Đó là bạch đẳng giác Bồ Tát, chẳng hạn như Quan Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát. Như vậy thì một bậc đẳng giác Bồ Tát còn phải tu một thời gian nữa, phá hết những cái trần sa hoặc, cái trở như tri trí hoặc, thì mới lên được cái diệu giác, tức như là Như Lai. Do đó quý vị tu, thầy mong rằng quý vị đừng chấp trước. Khi quý vị đừng chấp trước thì tự nhiên bản tánh mình là thanh danh. Mình chấp trước là mình nằm trong cái bản tánh còn phân biệt. Thể còn phân biệt là tức như mình còn nằm ở trong cái ma. Còn phân biệt là mình còn có và không. Còn phân biệt thì mình còn có cái sự cái duy và buồn. Mà những cái bản tánh này chính là cái bản tánh nó lôi kéo mình trở vào trong cái lục đạo luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy là thầy đã giảng được tất cả là coi như là ba phần của cái lý ma ở trong cái hình ảnh. Chánh Minh giờ này đến giờ rồi Chánh Minh.
Em chào Phật, chào thưa thầy đã 9:12 hiện của California Time rồi thưa thầy. Dạ.
Thầy không hiểu sao khi mà giảng đạo sau thời gian nó trôi quá nhanh. Trong lúc mình chưa giảng xong cái phần hành ấm thì đã gần 1:12 rồi. Quý vị thấy không, thời gian nó trôi nhanh như vậy. Từng sát na nó lưu chuyển, từng sát na nó hủy hoại cái thân thể của mình. Mà chính mình không hề hay biết. Chính mình không hề hay biết. Để đến khi mà mình nằm hấp hối trên giường bệnh thì mình muốn tu thì lúc đó là dở rồi. Thầy có đi thăm viếng những cái người mà họ nằm trên giường bệnh, nó tội lắm quý vị. Họ nói với thầy, họ nói với thầy ơi, nếu mà con biết cuộc đời này mà nó là cái sự giả như vậy thì ngày xưa con khởi thăm con tu rồi. Thầy thấy không, tay chân của con thì còn là đưa vào những cống chích, những cái sợi dây, rồi ở trên đầu con thì gắn những cái máy để mà thở phụ. Thầy thấy họ nói mà thầy thương tâm. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy là tất cả đều do nghiệp của chúng sinh, thầy làm sao thầy cứu bây giờ? Nếu mà thật sự mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà ngài có cứu được, chắc giờ đây thầy cũng không ngồi đây giảng đạo đâu. Thầy cũng theo Đức Bổn Sư thầy ngậm Niết Bàn, cho thầy ở đây làm gì? Như vậy thì cái Niết Bàn nó có, nhưng mà phải do chính mình tự lực, chính mình phải khởi tâm tu. Mình tu mình mới nhập được, còn bằng không thì mình sẽ bị trong cái luân hồi. Mà trong cái luân hồi đó, trong cái kiếp giảm này đó, càng lúc nó càng có sự đau khổ. Cái sự sung sướng không có đâu, cái sự mà kêu là hạnh phúc nó cũng không có đâu. Do đó quý vị cố gắng tu. Quý vị chỉ cần một chút quý vị cố gắng tu, quý vị sẽ vượt được nhiều kiếp, nghĩa là thoát khỏi tử sinh. Thầy thấy rằng với cái kinh nghiệm của thầy nha, thầy nói với kinh nghiệm của thầy, nếu mà mình cái giới thể của mình nó đầy đủ, nó trọn vẹn thì tự nhiên cái giới tâm của mình nó trong sạch như ngọc lưu ly vậy đó. Và đừng nói chi tới quả A La Hán, cái quả đó mình chứng rất là dễ dàng. Và trong cái quả mà nên lên đến cái Bát Địa Bồ Tát cũng chứng rất dễ dàng. Còn nếu mình không tu thì chắc chắn là chẳng những mình không được chứng gì hết, mà mình còn bị tái diễn luân hồi vô lượng kiếp trong kiếp đời của mình. Bằng chứng hồi nãy là thầy đã nói rằng ngày sáu đời Phật thấy một con chim đen ở nơi dưới cội cây của cái chùa của ông Tu Đạt La, tức là ông Cấp Cô Độc đó. Nó đã trải qua cả mấy ngàn kiếp mà nó vẫn là con chim đen. Như vậy nếu mà mình không phát cái tâm bồ đề để tu thì quý vị vẫn là chúng sinh, mà chưa chắc trong thời gian mà mình tái sinh trở lại thế gian này, mình được đầy đủ và hạnh phúc cũng như mình được đầy đủ sáu căn như bây giờ. Quý vị có thấy có những người họ sinh ra rất là tội nghiệp, nhiều người họ sinh ra họ mất cái lỗ mũi đi, hay là nhiều người họ sinh ra cặp mắt họ đi từ ở trong cái bụng mẹ, nhiều người họ sinh ra họ lại bị điếc căn đi, không nói được nữa, vô cùng là tội nghiệp. Như vậy là những người sinh ra sáu căn không đầy đủ. Do đó mình được sáu căn đầy đủ thì mình phải làm sao đưa sáu căn này quay trở về tự cánh tánh để nó được duyên thông tự tại, biến sáu căn này trở thành sáu lực thông để mà từ duyên cứu độ chúng sinh, thì đó mới là công hạnh của người tốt. Còn bằng không chính mình tự sa đọa, và đồng thời mình cũng không cứu được muôn loài chúng sinh đang nằm ở trong cái biển đau khổ này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.